Bài ứng đọc của chúng ta sáng hôm nay là ở trong sách Thi Thiên đoạn 90. Đây là lời cầu nguyện của Môi-se. Tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Môi-se viết những lời này, có thể năm đó ông cũng đã khoảng 80 tuổi. 40 năm ở trong cung điện hoàng gia Ai Cập, 40 năm làm nghề chăn chiên. Trước khi mà được Đức Chúa Trời kêu gọi để làm sứ mạng của ông, đưa dân Israel đi ra khỏi xứ Ai Cập. Có thể trong những buổi chiều ngồi ngắm đàn chiên của mình, trong những cái đồng vắng cô quạnh, ông đã suy nghĩ đến cái kiếp người. Hội thánh của chúng ta cứ mỗi mùa Tết lại có một cái truyền thống là chúc thọ cho những người cao niên trong hội thánh, những người trên tuổi 65. Ở trong xã hội Hoa Kỳ, 65 được xem là chính thức là senior citizen. Nhiều người đi làm chỉ mong cho tới ngày mình được 65 tuổi. Tôi nhớ 20 năm trước, hội thánh chúng ta có tổ chức một cái trên 20 năm một buổi lễ về hưu, cũng là sinh nhật 60 tuổi của mục sư sở tại lúc bấy giờ là mục sư Lê Công Giáo. Tôi được mời làm người giới thiệu chương trình. Tôi lúc ấy còn trẻ, chưa tới tuổi 40, còn con bồng con dắt. Nhưng mà tôi đã dám tuyên bố rằng tuổi 60 mới là cái tuổi bắt đầu vui hưởng cuộc đời. Có phải vậy không quý vị? 60 tuổi là chúng ta phần lớn đã xong bổn phận nuôi cơm, nuôi học cho con cái, nhà cửa nợ nần cũng đã ổn định. Và chúng ta có thể hưởng nhàn vì thì giờ rộng rãi hơn. Phần lớn trong các hội thánh, cộng đồng, người ta trông cậy vào giờ thiện nguyện của những người trên 60, 65 tuổi. Tòa án cũng vậy, cũng trông cậy vào những người hưu trí để họ tham gia vào các công tác bồi thẩm đoàn. Và cả mục sư Vinh của mình nữa, lúc nào cũng nghe ông nhắc đến người hưu trí trong hội thánh, nhớ giúp đỡ công việc nhà thờ. Năm 16 tuổi, tôi đọc một cái bản dịch của một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề người ta dịch sang tiếng Việt thì nó cũng giống tiếng Mỹ, Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết. Hollywood cũng đã làm cái chuyện phim từ quyển sách đó. Lý do tôi nhớ hoài cuốn sách này vì tựa đề của nó được đặt theo những lời trong Kinh Thánh. Sách Truyền Đạo đoạn 3 có nói rằng mọi sự muôn vật ở trần thế xảy ra lúc nào, đó ấy là do nơi Chúa định kỳ cho nó. Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc đều có kỳ định, có thời sanh ra, có thời chết, có thời trồng, có thời nhổ vật đã trồng, có thời nín lặng, có thời nói ra, có thời yêu, có thời ghét, có thời đánh giặc, có thời hòa bình, và còn nhiều nữa. Và chắc cũng vì cái tựa đề của cuốn sách mà tôi có dịp thật sự nghiền ngẫm những lời Kinh Thánh ở trong sách Truyền Đạo. Sách Truyền Đạo ngắn, chưa dài đến 10 trang Kinh Thánh. Ngày còn nhỏ thì yêu văn chương, cho nên tôi thích những lời cuối của cuốn sách này rất là hay. Và nó được viết ở trong một cái thể thơ, thơ văn rất là văn hoa. Đoạn 12 nói về cuối đời của con người và gọi đó là những ngày gian nan. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến. Trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ say cối ngừng lại bởi vì số ít. Nhiều kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mõn lần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng. Một bài văn tuyệt vời, rất là văn hoa và rất là sâu sắc. Vua Solomon viết những lời này khi vua đã già. Solomon là một vị vua hiện thân cho tuổi trẻ, cho sự khôn ngoan, cho sự cường thịnh của vương quốc mình. Solomon thể hiện cho sự huy hoàng, giàu sang và phước hạnh. Chính vua đã ghi lại ở trong sách của mình: ta sống, hưởng thụ, làm bất cứ điều gì lòng mình ham muốn, ăn mọi thứ cao lương mỹ vị. Vợ thì hàng trăm người, cung phi thì hàng ngàn người, nếu mà chúng ta cho đó là hạnh phúc. Nhưng rồi vua Solomon cũng già, vua cũng bước vào cái tuổi 60, 70 của đời mình. Vua Solomon cai trị Israel đúng 40 năm. Ngài lên ngôi, vua chỉ là một thanh niên, bởi vì ông là con trai út của vua David. Nên tôi nghĩ khi vua viết những cái lời này, ông cũng đang sống ở trong cái tuổi của phần lớn của chúng ta ở đây. Và vua đã dùng những cái hình ảnh để mà diễn tả cái tuổi già. Câu 2, nếu tuổi trẻ là một buổi bình minh thì tuổi già là một buổi xế chiều. Mặt trời đã lặn dần và tất cả những ánh sáng của trăng, của sao cũng đã mờ dần. Mắt người sẽ yếu và không còn nhìn thấy nữa như những người năm mà người còn sống trong cái tuổi thanh xuân. Câu số 3, tuổi già, cả người khỏe mạnh cũng cong khom và đôi chân như là đôi cột của kẻ dưới nhà cũng trở nên mỏi mệt run rẩy. Tiếng xay cối chậm dần vì không đủ thợ xay, như hàm răng đã không còn nhai được nữa bởi vì không còn bao nhiêu răng hay là răng yếu. Và đôi mắt cũng đã làng, hình ảnh của cuộc đời dường như mờ dần trước mắt người. Ở câu 4, cánh cửa, như đôi môi sẽ chẳng còn nhiều lời để nói. Tiếng say mõn lần vì người cũng chẳng ăn được bao nhiêu và ngủ cũng không đủ giấc. Và tiếng hát người không còn nghe được nữa, tưởng như những người hát đã hạ giọng. Đây là hình ảnh của tuổi già, khi người ta không còn được hưởng những sự hăng say, mạnh bạo, yêu thích và đam mê như thời trẻ tuổi. Cả thức ăn cũng không ngoan, giấc ngủ cũng không nhiều và những điều vui thú, tiếng ca nhạc cũng còn không làm lòng họ rung động. Ở trong câu 5, người cao tuổi sợ chỗ cao, họ sợ té, sợ ngã, sức lực không còn, sợ hãi chúng ta mất đi niềm tin và niềm yêu đời, nhất là cái những cái điều cao ngạo của tuổi thanh xuân. Cây hạnh chỗ hoa. Nếu quý vị có ai mà lái xe ở trên quốc lộ số 5 ngang vùng thung lũng miền Trung Cali, tức là những vùng như Stockton, Modesto, quý vị sẽ thấy những rừng cây hạnh nhân, almond. Cây hạnh nhân khi mùa đông thì rụng lá, mùa xuân đến nở hoa trắng xóa. Cây hạnh trổ bông giống như màu tóc ở trên đầu cũng đã trổ màu, đổi sang màu trắng. Sức lực không còn đến nỗi con cào cào cũng dường như nên nặng cho ta. Và lòng đam mê cũng không còn trong buổi xế chiều, vì người ta điều gì cũng đã qua rồi, biết hết rồi. Và bởi vì tuổi già là đi đến đoạn đường cuối của mình để gặp những người khóc tang mình. Câu số 6, dây bạc chén vàng nói lên sự mong manh và quý giá của cuộc đời. Vò vỡ ra bên suối, ngày xưa nước rất là quý báu, người ta phải đi múc nước từ dưới khe dưới suối mang về. Những chiếc vò mang nước đựng nước, nhưng ngày nay chiếc vò mang đi lấy nước đã bể rồi, đã vỡ rồi. Nước biểu hiệu cho sự sống, vò đã bể, nước đổ tuôn tràn. Hay cả bánh xe kéo nước từ giếng cũng không còn quay được nữa. Cả câu này nói đến sự chết của con người. Một bức tranh rất là buồn của tuổi già. Nhưng giữa những hình ảnh buồn bã này, có những lời chúng ta phải ghi tạc. Câu số 6, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những cái điều này đến. Solomon nhìn lại cái quãng đời của mình đã qua và lòng vua đầy nỗi muộn phiền. Vua viết những lời này để khuyên những kẻ sau mình đừng bắt chước mình mà quên lãng, không đặt Chúa trên hết trong cuộc đời của mình. Trong nhà thờ chúng ta có những bạn thanh niên. Các bạn nói, chúng tôi không có già, chúng tôi là người trẻ. Các em ơi, các con nhìn quanh trong nhà thờ này đi. Những người lớn tuổi trong nhà thờ ngồi sáng hôm nay cũng đã qua những thời thanh niên như các con ngày hôm nay. Bây giờ là tháng 4. 42 năm trước, tháng 4, nhiều người đã bỏ Việt Nam ra đi. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ở nước Mỹ 40 năm. Các con, các cháu hãy nhìn những vị cao niên trong nhà thờ sáng hôm nay. 40 năm trước họ cũng đã là những người như các con. Họ cũng là những người trẻ trung, khỏe mạnh. Có người từng là những người lính trẻ xông xáo nơi chiến trường. Có người đã thực sự gan dạ vượt trùng dương để tìm tự do. Có người đã quần quật làm việc không nề hà để mưu sinh cho gia đình. Và người nào cũng đã qua một cái đoạn đời của tuổi thanh xuân khi mà tóc còn xanh, mắt còn trong sáng và lòng vẫn còn đầy những mộng mơ. Họ cũng đã biết yêu, cũng đã có lòng bâng khuâng theo bóng dáng người mình thương như các con ngày hôm nay. Tôi có đọc một cái bài báo ở bên Trung Quốc và ở Việt Nam cũng có những người bắt chước theo. Thời nay, nhiều người trong ngày lễ tang của mình, người ta thuê nhạc sống, vũ công về múa hát cho đám tang thêm linh đình, cho vui nhộn, họ gọi là life celebration, ăn mừng cuộc đời của người quá cố. Nhiều người còn mở mái ca ầm ĩ bài ca của nhạc sĩ Y Vân, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Có thể là trong cái ồn ào náo động ấy, người ta cũng không giấu được cái tư tưởng mà ca dao mình đã có. Đời người như bóng phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng. Có cái niềm bi thương than tiếc cho số phận của con người quá ngắn ngủi. Và quả thật vậy, trong cả những lời của vua Solomon cũng tương tự cái tiếng than đó. Nhưng mà chúng ta biết Solomon là người khôn ngoan. Chúa ban cho có lời giải đáp và răn dạy cho tất cả chúng ta. Xin đọc những cái lời trước của đoạn 12, tức là ở trong đoạn 11, lời cuối ở trong đoạn 11 của sách Truyền Đạo. Hỡi kẻ trẻ tuổi, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Trong câu này, người trẻ tuổi được khuyên đừng có ưu sầu, đừng có bi quan. Đức Chúa Trời cho chúng ta có tự do để sống, để vui hưởng cuộc sống. Chúa không bảo là đừng sống, Chúa bảo hãy sống. Nhưng cái điều quan trọng là phải biết. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến. Trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Tưởng nhớ đấng tạo hóa không phải chỉ là gật đầu nhận biết có Ngài hiện hữu mà thôi, hay là khá hơn một chút nữa là đi nhà thờ hàng tuần, nhưng còn có nghĩa là chúng ta phải sống theo sự dạy dỗ và vâng theo mạng lệnh của Ngài, vâng phục Chúa. Khi còn sống và khi mà chúng ta còn đầy những nhiệt huyết, đừng có sống như những kẻ ngu dại, đừng sống một cuộc sống vô trách nhiệm, mà hãy có ý thức về những trách nhiệm mình đang có trong cái cách mình sống. Chúng ta phải sống có chủ đích, chúng ta phải biết hậu quả và kết quả của những điều mình làm. Đức Chúa Trời ban cho sự sống, Ngài không muốn chúng ta sợ, không dám sống, nhưng Chúa muốn chúng ta sống cách khôn ngoan. Như vậy thế nào là sống cách khôn ngoan? Trong mọi sự hãy đặt Đức Chúa Trời lên trên hết. Như ở trong châm ngôn, lời khuyên đã nói ở trong châm ngôn đoạn 1 câu 7, kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Chính Đức Chúa Giêsu cũng đã nói lên cùng tư tưởng với Solomon. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Ở trong Matthew đoạn 6 câu 33, ở châm ngôn đoạn 1 câu 7, nếu ai muốn ghi nhớ cái câu kinh thánh đó. Và Matthew, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết. Con người sống ở trên đời, ai cũng có quyền muốn tìm kiếm để mà cho cuộc sống của mình mỗi ngày mỗi thăng tiến, lo cho sự sống. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải tìm kiếm trước nhất là Đức Chúa Giêsu đã dạy. Đừng lo lắng quá nhiều cho cuộc sống mình, đừng có lo phải ăn gì, mặc gì, nhưng mà trước hết hãy đặt Chúa trên cao. Nhiều người để lòng mình bận bịu quá đáng với cuộc sống mà quên mất Đức Chúa Trời. Vua Solomon đến cuối đời mới ý thức những điều hạnh phúc hay những điều lo âu, và vua thấy tất cả những điều đó cũng chỉ là vô nghĩa. Và điều quan trọng hơn hết ấy là chúng ta có một cái mối tương quan với Chúa, và chúng ta có làm tròn bổn phận và trách nhiệm mà sự sống của Chúa đã ban cho mình hay không. Vua Solomon đã nói: Hỡi kẻ trẻ tuổi, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải nhớ rằng vì mọi điều ấy Đức Chúa Trời sẽ đem ngươi đến mà đoán xét. Bao nhiêu điều trong đời sống những người trẻ tuổi có thể lôi kéo những người trẻ tuổi mà họ quên đặt Chúa trên hết. Chúng ta có những điều chúng ta làm tranh đấu để cho đời sống mình tốt đẹp hơn, hoặc là có nhiều khi chúng ta phí phạm thì giờ năng lực Chúa ban cho những điều mới xem là vô hại, nhưng là về sau đường dài nó không có đem lại lợi ích. Những thứ giải trí, những thức ăn, thức uống hay cả thời giờ chúng ta phí phạm để mà chơi video games hay những điều xem là vô hại nhưng đã chiếm đoạt tư tưởng và thời gian của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở mọi người là hãy ham mến những điều trên các sự ở trên trời mà đừng ham mến những điều ở dưới đất. Côlôse đoạn 3 câu 2. Hãy nhớ đấng tạo hóa khi mà chúng ta quên không tưởng nhớ đấng tạo hóa điều gì xảy ra. Tức là chúng ta sống mà không biết có một đấng cứu chuộc. Chúng ta sống không có đấng cứu chuộc. Ngày mà chúng ta ấn hầu trước mặt đấng tạo hóa của mình, Ngài cũng sẽ là quan án của chúng ta, thì lấy ai sẽ đứng ra chuộc tội cho mình? Chúng ta phải sống một cuộc đời biết trông cậy nơi Chúa, ý thức được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Chúa là đấng quyền năng, và chúng ta đi theo con đường, những bước đường mà Đức Chúa Giê-xu đã đi, sống như cách Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa. Ở đây chúng ta thấy là hết lòng, nghĩa là tận lực hết sức, tất cả linh hồn, ý, đầu tư tưởng, tâm hồn của mình, mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và Chúa nói ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Khi mà con người ý thức và biết được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài, thì người ấy sẽ sống theo một cái cuộc đời phản ảnh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, tình yêu của Chúa sẽ thể hiện trong cái con người ở đó, và người đó sẽ sống trọn điều răn thứ hai, sẽ yêu người chung quanh như người đồng loại, yêu người đồng loại của mình. Chúng ta thường hay nghe cái câu: không sao đâu, sống chỉ một lần, không ăn cũng uống, không chơi cũng già. Bao nhiêu điều người ta đã quyết định và lựa chọn, nếu mà không biết dùng sự khôn ngoan của mình sẽ ảnh hưởng cả một đời. Những gì người ta làm khi trẻ tuổi, trong thì thanh xuân, có thể sẽ ảnh hưởng đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Khi sự cường tráng của cơ thể hay là tâm thần không còn nữa, vì có những thói xấu người ta làm nó đã trở thành thói quen và làm cho họ chai lì. Tuổi trẻ có thể là đầy náo động, hào hứng, nhưng đừng để những cái điều hào hứng đó làm chúng ta theo đuổi những lạc thú của thế gian mà quên Chúa. Chúng ta đừng quên điều răn Chúa khi mình vui hưởng cuộc sống. Bất cứ điều gì, chúng ta hãy nhớ những điều Chúa đã dạy. Cũng vậy, cho dầu chúng ta thấy cuộc đời là đẹp, nhưng đừng quên tất cả đều là tạm bợ. Những cái gì đó nó rồi cũng sẽ qua đi. Khi mà cuộc sống vẫn còn những bất công, chúng ta phải dự phần làm cho bớt bất công. Cuộc đời vẫn đầy còn những khổ đau, thì chúng ta có góp phần gì để làm cho bớt sự đau buồn của tha nhân? Đó là những điều chúng ta muốn làm theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu nói: hãy theo ta và học theo ta. Chúng ta dầu ở lứa tuổi nào cũng hãy tưởng nhớ đến Chúa và đi theo con đường Chúa đi. Trong cái cách Chúa đi, đời người giàu có lạc thú hay là lắm khổ đau, chúng ta nhớ chỉ là một cái đoạn đường ngắn. Nhưng thiên đàng quê hương chúng ta bước về sẽ là một nơi vĩnh cửu. Điều đau thương của con người là lúc dây bạc đứt, chép vàng bể, vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng. Hết rồi, trễ rồi, chẳng còn làm gì được nữa. Thưa quý vị, khi mà chúng ta vẫn còn ngồi đây, sáng hôm nay chúng ta vẫn còn cơ hội. Chén dây bạc chưa đứt, chén vàng chưa bể, vò chưa vỡ ra bên suối, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bởi vậy, tôi muốn nhắc lại lời của vua David cũng đã nói ở trong Thi Thiên đoạn 39, ở trong Thi Thiên đoạn 39 câu 4: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng của tôi và số các ngày tôi là thế nào, xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. Giống như bài ứng đọc của chúng ta sáng hôm nay, lời cầu nguyện của Môi-se: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi. Và cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi có được lòng khôn ngoan. Dù ở tuổi nào, chúng ta vẫn còn thì giờ để chọn Chúa và đi theo dấu chân Chúa. Tôi mong đó là những lời nhắc nhở tôi muốn được chia sẻ với hội thánh sáng hôm nay. Và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho tất cả mỗi người, mỗi ngày, mỗi nơi, suốt những ngày cả cuộc đời của mình. Cảm ơn Thánh. Kính lạy Chúa là Chúa yêu thương của chúng con cảm đội ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã ở cùng chúng con sáng hôm nay trong phiên nhóm thờ phượng của chúng con sáng hôm nay. Xin Chúa ở cùng mỗi một người khi chúng con ra về, ở cùng chúng con trong những ngày sắp tới, và xin Chúa cũng ở cùng chúng con suốt những phần còn lại của cuộc đời chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Amen.